44, Chuyện ly dục, tiền thân Vi Tích Cha, cái thấy nó không muốn, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một du sĩ đã chạy trốn. Người ta nói vị này không tìm được một người đối thoại với mình trong toàn cõi Diêm Phù Đề, nên đã đến Xá Vệ và hỏi: ai có thể cùng với ta thảo luận? Khi được nghe có bậc Chánh Đẳng Giác, vị ấy liền đi Kỳ Viên với quần chúng vây quanh và hỏi Thế Tôn một câu trong khi Thế Tôn đang thuyết pháp giữa bốn hội chúng. Bậc đạo sư trả lời cho vị ấy xong, liền hỏi lại một câu. Du sĩ ấy không thể trả lời, liền đứng dậy và bỏ chạy. Hội chúng đang ngồi đồng nói to: bạch Thế Tôn, du sĩ ấy bị Thế Tôn đánh bại chỉ với một câu. Bậc đạo sư nói: này các nam cư sĩ, không phải chỉ nay ta mới đánh bại kẻ ấy với một câu hỏi. Thuở xưa ta cũng đã làm như vậy rồi. Và bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn ở nước Kasi. Lúc lớn lên, ngài từ bỏ các dục, xuất gia trở thành vị ẩn sĩ du hành, sống lâu ngày trong núi tuyết. Rồi Bồ Tát xuống núi, sống trong một chòi lá tại một khúc quanh sông Hằng, gần một thị trấn nhỏ. Bấy giờ, có một du sĩ không tìm được một người đối thoại với mình trong toàn cõi Diêm Phù Đề, đã đến thị trấn ấy và hỏi: ai có khả năng đối thoại với ta không? Khi được trả lời có người và nghe nói đến uy lực của Bồ Tát, vị ấy cùng đại chúng vây quanh đến trú xứ của Bồ Tát. Và sau khi chào hỏi ngài, vị ấy liền ngồi xuống. Bồ Tát hỏi: ông có uống nước sông Hằng được pha trộn với các loại hương rừng hay không? Du sĩ ấy dùng lời mở rộng vấn đề và nói: cái gì là sông Hằng? Cát là sông Hằng, nước là sông Hằng, bờ bên này là sông Hằng, bờ bên kia là sông Hằng chăng? Bồ Tát nói: hãy để một bên cát, nước, bờ bên này, bờ bên kia, thế ông có được sông Hằng gì? Du sĩ không trả lời câu ấy được, liền đứng dậy và bỏ chạy. Khi kẻ ấy đã đi rồi, Bồ Tát thuyết pháp cho đại chúng ngồi nghe và đọc các bài kệ này. Cái thấy nó không muốn, cái không thấy nó muốn, ta nghĩ nó đi lâu, không được điều nó muốn. Cái được nó không thỏa, được rồi nó không muốn, ước muốn nó không cùng, ta kính bậc ly dục. Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, du sĩ ấy là du sĩ ngày nay, còn vị ẩn sĩ khổ hạnh là ta vậy. 245. Chuyện kinh pháp môn căn bản. Tiền thân Mula Parijasa. Thời gian ăn hữu tình, vân vân. Câu chuyện này khi ở rừng Subaga gần Ukkatha, bậc đạo sư kể về kinh Mula Parijasa. Nghe nói lúc bấy giờ có 500 Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã xuất gia trong giáo pháp, đã học ba tạng kinh điển và sanh lòng ngã mạn. Họ suy nghĩ, bậc Chánh Đẳng Giác biết ba tạng kinh điển, chúng ta cũng biết ba tạng kinh điển. Như vậy, giữa chúng ta và bậc Chánh Đẳng Giác nào có khác gì? Họ không đi đến hầu Thế Tôn và họ sống với một hội chúng đệ tử ngang bằng hội chúng của bậc đạo sư. Một hôm, bậc đạo sư đi đến gặp họ. và khi họ đã ngồi gần mình, bậc đạo sư thuyết kinh căn bản pháp môn và tô điểm thêm 8 thứ bậc tu chứng. Họ không hiểu được một lời gì. Trước kia, họ kiêu mạn nghĩ rằng không có bậc hiền trí nào bằng họ. Nay, đứng trước mặt Phật, họ thấy họ không hiểu một tí gì. Họ tự bảo, thật không có ai hiền trí như chư Phật. Ôi, công đức chư Phật thật tối thắng. Từ đấy trở đi, họ không còn kiêu mạn, trở thành hiền lành như rắn bị rút nanh. Bậc đạo sư trú ở Ukkatha cho đến khi thỏa thích, rồi đi Vesali, đến điện thờ Gotama và giảng kinh Gotama. Cả ngàn thế giới đều rung động. Khi nghe kinh ấy xong, các tỳ kheo này trở thành các vị A-la-hán. Nhưng khi bậc đạo sư giảng xong kinh căn bản pháp môn và trú ở Ukkatha, các tỳ kheo hội họp tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện như sau: Thưa các hiền giả, ôi, uy lực của Đức Phật thật vĩ đại. Các du sĩ Bà La Môn ấy thường vẫn kiêu mạn tự đắc như vậy. Nay đã diệt trừ kiêu mạn nhờ bài thuyết pháp về căn bản pháp môn của Thế Tôn. Bậc đạo sư đến tại pháp đường và hỏi: Này các tỳ kheo, các ông hội họp ở đây đang bàn luận vấn đề gì? Khi biết vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỳ kheo, không phải chỉ nay mới như vậy. Thuở xưa, những người này sống với đầy tự cao tự đại. Ta cũng đã nhiếp phục lòng kiêu mạn của họ. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài tinh thông ba tập Vệ Đà, trở thành bậc sư trưởng có danh tiếng nhiều phương và giảng dạy chú thần cho 500 thanh niên Bà La Môn. 500 thanh niên ấy chú tâm học tập cho đến thành tựu viên mãn. Rồi lòng kiêu mạn khởi lên. Họ tự nghĩ, chúng ta hiểu biết chừng nào, vị sư trưởng cũng hiểu chừng ấy thôi, không có gì khác. Vì vậy, họ không đi đến hầu sư trưởng, cũng không làm các bổn phận đối với sư trưởng. Một hôm, họ thấy sư trưởng ngồi dưới gốc cây táo. Muốn nhạo báng sư trưởng, họ lấy móng tay gõ vào cây táo và nói: Cây này thật sự không có lõi. Bồ Tát biết họ nhạo báng mình, liền nói: Này các đệ tử, ta sẽ hỏi các anh một câu. Họ thích thú nói: Hãy nói lên, chúng tôi sẽ trả lời. Sư trưởng hỏi bằng cách đọc bài kệ đầu: Thời gian ăn hữu tình, ăn tất cả, ăn mình. Ai là hữu tình ấy, ăn cả đến thời gian. Ai là người nấu chín, thời gian nấu hữu tình. Nghe câu hỏi này, không một ai trong đám thanh niên Bà La Môn có thể hiểu được. Rồi Bồ Tát nói với chúng: Chớ tưởng rằng câu hỏi này nằm trong ba tập Vệ Đà. Các anh tưởng rằng mình biết tất cả mọi điều ta biết. Các anh hành động giống như cây táo. Các anh không biết rằng ta biết được nhiều hơn mọi điều các anh biết. Hãy đi đi, ta cho các anh 7 ngày. Hãy nghiền ngẫm câu hỏi này suốt thời gian ấy. Họ đảnh lễ Bồ Tát rồi đi về nhà của mình. Họ suy nghĩ suốt 7 ngày, nhưng cuối cùng không giải quyết được câu hỏi. Sau 7 ngày, họ đi đến gặp sư trưởng, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Sư trưởng hỏi: Này các đệ tử, với mặt mày hiền thiện kia, các anh có đáp câu hỏi ấy được không? Họ trả lời: Thưa không, chúng tôi không biết. rồi Bồ Tát của trách họ với bài kệ thứ hai: Loài người có nhiều đầu, trên đầu tóc mọc lên, đầu dính lên trên cổ, bao nhiêu đầu có tai. Bồ Tát tiếp tục chê trách các thanh niên Bà La Môn ấy: Các anh là người ngu si, tai của các anh chỉ có lỗ chứ không có trí tuệ. Sau đó Bồ Tát trả lời câu hỏi. Nghe xong họ nói: Ôi, sư trưởng thật vĩ đại thay. Họ liền xin lỗi rồi nhiếp phục lòng kiêu mạn và hầu hạ Bồ Tát. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ 500 thanh niên Bà La Môn là những tỳ kheo này, còn vị sư trưởng là ta vậy. 246. Chuyện lời phỉ báng. Tiền thân Telovada. Người ác không tự chế, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại ngôi nhà có nóc nhọn gần Vesali, Tỳ Xá Ly, bậc đạo sư đã kể về tướng quân Siha. Sau ngày quy y Đức Thế Tôn, vị này đã mời ngài dùng cơm có thịt. Các ni kiền tử nghe vậy liền phẫn nộ, không hoan hỉ. Muốn làm hại Đức Như Lai, họ đã phỉ báng như sau. Sa môn Gotama tuy biết món thịt bất tịnh được làm cố ý vì mình mà vẫn ăn. Do đó, các tỳ kheo ngồi tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện này. Này các hiền giả, ni kiền tử Nataputta đi khắp nơi với hội chúng của mình và phỉ báng như sau. Sa môn Gotama tuy biết món thịt bất tịnh được làm cố ý vì mình mà vẫn ăn. Nghe vậy, bậc đạo sư nói: Này các tỳ kheo, không phải chỉ nay ni kiền tử Nataputta mới phỉ báng ta ăn món thịt được làm cố ý vì mình, mà trước kia vị ấy cũng hành động như vậy. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài xuất gia làm vị ẩn sĩ. Vì mục đích lấy muối và giấm, ngài từ vùng tuyết sơn đi đến Ba La Nại và ngày hôm sau vào thành khất thực. Có một điền chủ muốn làm hại vị tu khổ hạnh, liền mời ngài vào nhà, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và đãi món thịt cá. Sau bữa ăn, gia chủ ngồi xuống một bên vị ẩn sĩ, thưa: Khi làm món thịt này, chính vì ngài mà tôi giết các loài vật hữu tình. Việc bất thiện này không thuộc chúng tôi, mà chỉ thuộc về ngài thôi. Rồi ông ta đọc bài kệ đầu: Người ác không tự chế, bảo giết nấu mời ăn, người ăn món thịt này bị ác làm ô nhiễm. Nghe vậy, vị ẩn sĩ đọc bài kệ thứ hai: Nếu người không tự chế, giết vợ con mời ăn, người có trí tuy ăn, không bị ác làm nhiễm. Bồ Tát thuyết pháp như vậy, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người điền chủ là ni kiền tử Nataputta, còn vị tu khổ hạnh là ta vậy. 247. Chuyện Hoàng tử Padangsali. Tiền thân Padangsali. Thật sự hoàng tử này, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về trưởng lão Laludaji, Udaji khở dại. Một hôm, hai vị đại đệ tử đang bàn luận một câu hỏi. Các tỳ kheo nghe cuộc bàn luận đều tán thán các trưởng lão ấy. Trưởng lão Laludaji ngồi trong hội chúng, bĩu môi và suy nghĩ. Làm sao họ hiểu biết bằng ta được? Thấy vậy, các trưởng lão đứng dậy và đi. Hội chúng liền giải tán. Sau đó, các tỳ kheo ngồi chánh pháp đường, bắt đầu nói chuyện ấy. Này các hiền giả, Laludasi chỉ trích hai vị đệ tử tối thượng và bĩu môi. Nghe chuyện ấy, bậc đạo sư nói, này các tỳ kheo, không phải chỉ nay mà trước kia cũng vậy. Ngoại trừ bĩu môi, Laludasi không biết gì khác. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một đại thần cố vấn cho vua về thế sự và thánh sự. Vua có một hoàng tử tên là Padanjali, ngu đần và biếng nhác. Sau một thời gian, vua mệnh chung. Khi tang lễ của vua đã xong, các đại thần suy nghĩ, chúng ta hãy làm lễ quán đảnh lên ngôi cho hoàng tử Padanjali. Nhưng Bồ Tát nói, hoàng tử này ngu đần và biếng nhác. Chúng ta lựa hoàng tử ấy làm lễ quán đảnh lên ngôi vua sao? Sau đó, các đại thần tổ chức một cuộc xử án, đặt hoàng tử ngồi gần và xử không đúng đắn. Họ xử người sở hữu chủ trở thành người mất tài sản và hỏi hoàng tử, thưa hoàng tử, chúng tôi xử án như vậy có đúng không? Hoàng tử bĩu môi. Bồ Tát suy nghĩ, ta tưởng hoàng tử ngu. Nhưng không phải, hoàng tử là người có trí, biết vụ xử án không đúng đắn. Và Bồ Tát đọc bài kệ, thật sự hoàng tử này trí tuệ sáng hơn người. Hoàng tử bĩu môi vậy, chắc thấy rõ chúng ta. Ngày hôm sau, các đại thần lại tổ chức một cuộc xử án khác. Lần này họ xử đúng đắn và hỏi, thưa hoàng tử, xử án như vậy có đúng không? Hoàng tử cũng bĩu môi. Biết rằng hoàng tử chỉ là người ngu đần, Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai. Kẻ này không biết được pháp, phi pháp, chân, vọng. Ngoài cái bĩu môi ra, nó không biết gì cả. Các đại thần biết được Padanjali chỉ là kẻ ngu đần, nên họ làm lễ quán đảnh, tôn Bồ Tát lên làm vua. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, Padanjali là Laludasi, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy. 248. Chuyện thí dụ cây Kim Su Ca. Tiền thân Kim Su Kopama. Tất cả các con ta, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về kinh Kim Su Kopama. Thí dụ cây Kim Su Ca. Một hôm, bốn tỳ kheo đi đến gặp Đức Như Lai và xin đề tài thiền quán để tu tập. Bậc đạo sư gợi ý cho các vị ấy về đề tài thiền quán. Họ nhận được đề tài thiền quán sáu xứ, đi về chú xứ của mình. Một vị trong số họ liễu chi sáu xứ đã chứng quả A-la-hán. Còn một vị liễu chi năm uẩn, một vị liễu chi bốn đại, một vị liễu chi 18 giới, tất cả đều chứng quả A-la-hán. Bốn vị tỳ kheo trình lên bậc đạo sư các quả chứng của mình. Khi ấy, một tỳ kheo khởi lên tư tưởng, những đề tài thiền quán này có khả năng đưa đến Niết Bàn. Vì sao tất cả lại đạt được quả A-la-hán? Và vị này hỏi bậc đạo sư. Ngài đáp, này các tỳ kheo, sự kiện này có khác gì những người anh em thấy cây Kim Su Ca? Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của họ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, vua có bốn con trai. Một hôm, họ gọi người đánh xe và nói, này bạn, chúng tôi muốn thấy cây kim suka. Hãy chỉ cây ấy cho chúng tôi. Người đánh xe nói, lành thay, tôi sẽ chỉ. Nhưng người đánh xe không chỉ cây ấy cho bốn người cùng một lần. Anh ta đem người anh cả lên xe đi vào rừng và chỉ cây kim suka vào thời nó chỉ là một thân cây với các nụ mới mọc, rồi nói, đây là cây kim suka. Sau đó, anh ta chỉ cho người thứ hai một cây kim suka lá còn xanh, rồi chỉ cho người thứ ba một cây đang trổ hoa, và chỉ cho người thứ tư một cây kim suka đã xanh trái. Sau một thời gian, bốn anh em ngồi với nhau và nói câu chuyện này. Cây kim suka giống như cây gì? Một người nói, giống như một khúc cây bị cháy. Người thứ hai nói, giống như cây bàng. Người thứ ba nói, giống như miếng thịt. Người thứ tư nói, giống như cây keo. Họ không đồng ý với câu trả lời của mỗi người, liền đi đến vua cha và hỏi, thưa phụ vương, cây kim suka giống cây gì? Vua cha nói, các con trả lời thế nào? Và họ trình bày với vua cha câu trả lời của mình. Vua nói, bốn con đã thấy kim suka, nhưng khi người đánh xe chỉ cây kim suka cho các con không phân tích và hỏi, trong thời gian này, cây kim suka giống cái gì? Trong thời gian khác, cây kim suka giống cái gì? Do không hỏi vậy, nên các con sinh nghi ngờ. Rồi vua đọc bài kệ đầu. Tất cả các con ta đã thấy kim suka, nhưng chính ở nơi đây, cái gì làm con nghi, không hỏi người đánh xe, cây ấy ở thời nào? Sau khi nêu rõ sự việc, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, giống như bốn anh em ấy, vì không biết phân tích và không hỏi, nên sinh nghi ngờ đối với cây kim suka. Cũng vậy, các ông đã phát sinh nghi ngờ về chánh pháp này. Rồi bậc chánh đẳng giác đọc bài kệ thứ hai. Như vậy, những kẻ nào thiếu hiểu biết chánh pháp cũng phát sinh nghi ngờ đối với các chánh pháp, giống như các anh em với cây kim suka. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân như sau. Bấy giờ vua Ba La Nại là ta vậy. 249. Chuyện con khỉ Salaka. Tiền thân Salaka. Con là con độc nhất, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một đại trưởng lão có danh tiếng. Vị này đã truyền giới xuất gia cho một chàng trai và đã hành hạ người ấy. Sa di này không chịu nổi sự hành hạ, bèn hoàn tục. Trưởng lão ấy đến và dỗ dành, này chàng thanh niên, y của con sẽ là của con. Bát của con sẽ là của con. Y và bát của ta ấy cũng sẽ trở thành y và bát của con. Hãy xuất ra. Chàng thanh niên nói, con không muốn xuất ra. Nhưng vị trưởng lão nói đi nói lại mãi, nên cuối cùng thanh niên ấy xuất ra. Khi thanh niên ấy trở lại với tăng chúng, trưởng lão ấy bắt đầu hành hạ anh ta như trước. Thanh niên ấy không chịu nổi sự hành hạ, liền từ bỏ tăng chúng một lần nữa. Và dầu được yêu cầu nhiều lần, anh ta vẫn nói, ông không chịu nổi tôi, và cũng không chịu nổi không có tôi. Hãy đi đi, tôi không muốn xuất gia. Các tỷ kheo ngồi tại chánh pháp đường, bắt đầu nói chuyện này. Thưa các hiền giả, chàng thanh niên ấy thật có tâm bén nhạy. Anh ta biết được tâm tánh của đại trưởng lão này nên không xuất gia lại. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, Nay các ông họp ở đây và bàn đến chuyện gì? Khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay, thanh niên ấy có tâm bén nhạy. Lúc trước, anh ta cũng như vậy rồi. Một lần, anh ta thấy được lỗi lầm của người ấy, nên không chấp nhận người ấy nữa. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một người điền chủ. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát sống bằng nghề buôn bán lúa gạo. Một người khác làm nghề dụ rắn, đã dạy một con khỉ, bắt nó uống thuốc giải độc, rồi cho nó chơi với một con rắn và sống với nghề ấy. Vào ngày hội vui chơi được tổ chức, người dụ rắn muốn tham dự cuộc vui, liền giao con khỉ cho người buôn gạo này và dặn, chớ sao lãng nó. Sau khi vui chơi, đến ngày thứ bảy, anh ta trở về, đến nhà người bán gạo và hỏi, con khỉ ở đâu? Con khỉ nghe tiếng nói của chủ, mau chóng từ nơi tiệm bán gạo đi ra. Lập tức, người chủ lấy que đánh nó trên lưng, đưa nó vào vườn, trói nó một bên và nằm ngủ. Ngay khi con khỉ biết người ấy đã ngủ, nó liền tự cởi trói, bỏ trốn và leo lên một cây xoài. Nó ăn trái xoài chín, rồi liệng hột xoài trên thân người dụ rắn. Anh ta thức dậy, nhìn lên, thấy con khỉ, liền nghĩ, với lời dịu ngọt, ta sẽ dụ dỗ con khỉ ấy xuống và sẽ bắt nó. Vì vậy, anh ta đọc bài kệ đầu. Con là con độc nhất, sẽ là chủ nhà ta. Hãy từ cây leo xuống, hỡi con Salaka. Này con, hãy về nhà, hãy sống chung với cha. Nghe vậy, con khỉ đọc bài kệ thứ hai. Phải chăng ông quá biết tâm tôi là thế nào? Chính ông đã đánh tôi với cây gậy bằng tre. Tôi vui sống rừng xoài, có trái cây chín mùi. Hãy đi về nhà ông, vậy tôi xin từ biệt. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, con khỉ là sa di ấy, người dụ rắn là trưởng lão này, và người buôn lúa gạo là ta vậy. 250. Chuyện con khỉ. Tiền thân Kapi. Ẩn sĩ này vui thích, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo lừa đảo. Tánh lừa đảo của vị này được các tỷ kheo biết rõ. Tại chánh pháp đường, họ bắt đầu nói chuyện này. Này các hiền giả, tỷ kheo ấy, sau khi xuất gia trong giáo pháp giải thoát của Đức Phật, lại đầy những hành vi lừa đảo. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông họp ở đây đang luận bàn vấn đề gì? Khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay kẻ ấy mới lừa đảo, mà thuở trước cũng đã như vậy rồi. Chỉ vì muốn hơ lửa, mà khi còn là con khỉ, nó đã lừa gạt. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn ở nước Kasi. Khi Bồ Tát đến tuổi trưởng thành và đã có một con trai biết chạy chơi, thì bà vợ, một nữ Bà La Môn mệnh chung. Bồ Tát ẵm con trai đi vào Hy Mã Lạp Sơn, xuất gia làm vị ẩn sĩ, cùng con trai hành trì khổ hạnh và sống trong một chòi lá. Trong mùa mưa, khi mưa rơi không dứt, một con khỉ bị lạnh bức bách, đi lang thang, răng đánh khớp và run cầm cập. Bấy giờ, Bồ Tát mang về một đống củi lớn, đốt lửa, nằm trong giường nhỏ. Đứa con trai ngồi bóp chân cha. Con khỉ ấy tìm được áo choàng của một người tu khổ hạnh đã chết, liền quấn vào, đắp lên vai. Nó cầm cái gậy và ghè nước trong cái áo của ẩn sĩ. Nó đi đến chòi lá. Vì muốn được hơ lửa, nó đứng tại đấy, giả dạng một ẩn sĩ. Cậu bé tu khổ hạnh thấy nó, liền nói với cha. Này cha thân, có một nhà tu khổ hạnh đang đứng, bị lạnh bức bách, đang run cầm cập. Hãy gọi vị ấy đến hơ lửa. Rồi cậu đọc bài kệ đầu. Ẩn sĩ này vui thích, an tịnh và chế ngự. Nay đang đứng run rẩy, ướt át và lạnh lẽo. Hãy mời vị ấy vào trong nhà của chúng ta để chế ngự cơn lạnh và tất cả khổ đau. Bồ Tát nghe con nói, liền đứng dậy nhìn, biết nó là con khỉ. Bèn đọc bài kệ thứ hai. Nó không phải ẩn sĩ, vui an tịnh, chế ngự. Nó chỉ là con khỉ, tìm ăn giữa cành cây. Nó thuộc loài độc ác, sân hận và tham lam. Nếu để nó vào đây, nó làm bẩn nhà này. Nói vậy xong, Bồ Tát lấy một que lửa dọa con khỉ và đuổi nó chạy. Con khỉ vội leo lên, và dầu nó có ưa thích hay không ưa thích rừng núi, nó cũng không bao giờ trở lại chỗ ấy nữa. Còn Bồ Tát làm sanh khởi các thắng trí và các thiền chứng. Ngài dạy cho cậu thanh niên khổ hạnh ấy một đề tài thiền quán và giúp cậu tu tập thiền quán. Và cậu cũng làm phát khởi các thắng trí và các thiền chứng. Cả hai không bao giờ thối thất thiền định, nên sau khi mạng chung được sanh lên phạm thiên giới. Bậc đạo sư thuyết pháp thoại này và nêu rõ: Này các tỷ kheo, người này không phải chỉ nay mà thuở xưa cũng đã lừa đảo. Sau đó, Ngài thuyết giảng các sự thật. Lúc chấm dứt bài giảng, một số đắc quả dự lưu, một số đắc quả nhất lai, một số đắc quả bất lai. Và bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, con khỉ là tỷ kheo lường gạt này, đứa con trai là Rahula, và người ẩn sĩ là ta vậy.